Kinh Hiền Ngu, Tháng Dịch Sa Môn Tuệ Giác, Việt Dịch Thích Trung Quán, Quyển thứ 7, Phẩm thứ 31, Đại Kiếp Tân Ninh. Chính tôi được nghe, một thời Phật ở nước Xá Vệ tại vườn Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Về phương Nam nước Xá Vệ, có một nước tên là Kim Địa, ông vua đó tên là Kiếp Tân Ninh, con trai ông tên là Đại Kiếp Tân Ninh. Trí óc thông sáng, sức lực khỏe mạnh. Sau khi nhà vua Băng Hà, Thái tử Đại Kiếp Tân Ninh lên nối ngôi, thống trị 36.000 nước, quân lính rất nhiều, thiên hạ vô địch, tiếng anh hùng đã lừng lẫy bốn phương. Nhưng xứ Trung Quốc, họ không tùng phục. Bấy giờ có một người lái buôn đến nước Kim Địa buôn bán, đem dân vua bốn thứ lụa bạch điệp rất tốt. Vua nhận, rồi bảo rằng, vật này mua ở xứ nào? Tâu bệ hạ, mua ở Trung Quốc. Trung Quốc tên chi? Tâu bệ hạ, tên là La Duyệt Kỳ, Xá Vệ, và còn nhiều nước khác nữa. Các vua xứ Trung Quốc, tại sao không đem lụa này dân ta? Tâu bệ hạ, đối với lực lượng họ cũng chẳng kém gì, nên họ không dân. Vua Kim Địa thầm nghĩ như vậy. Thế lực của ta có thể toàn thu được thiên hạ về một mối. Họ không chịu thuần phục ta, ta sẽ cử đại hùng binh sang đánh. Nghĩ xong hỏi lái buôn rằng, các nước xứ Trung Quốc, nước nào lớn hơn và hùng mạnh hơn? Tâu bệ hạ, nước Xá Vệ lớn nhất và hùng mạnh nhất. Nhà vua nói, tốt lắm, trẫm nhận lễ này cho anh và cho anh ra. Dạ, tâu bệ hạ, con xin cáo lui. Nhà vua thảo tờ chiếu chỉ, sai người mang sang cho vua Ba Tư Nặc như sau. Ba Tư Nặc, ông nên biết, nước ta hùng mạnh khắp cõi Diêm Phù Đề đều biết. Khanh tuyệt giao với ta, ta sai người mang chiếu chỉ này, bảo cho khanh biết. Nếu khanh đương nằm nghe thấy chiếu chỉ của ta đến, thì phải ngồi dậy ngay. Nếu đương ngồi, phải đứng dậy ngay. Nếu đương ăn, phải nhổ ra ngay. Nếu đương tắm, phải quấn tóc lại ngay. Nếu đương đứng, phải chạy ngay đến, đỡ lấy ngay. Sau 7 ngày nữa, sẽ biết ta. Nếu không theo đúng lời nói đây, ta sẽ đem đại hùng binh sang tiêu diệt nước của nhà ngươi. Vua Ba Tư Nặc tiếp được tờ chiếu chỉ của vua Kim Địa, sợ toát mồ hôi, bối rối không biết nghĩ sao, liền đi cầu Phật giải quyết. Bạch Phật rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, vua Kim Địa cậy sức hùng mạnh, hẹn 7 ngày nữa đem binh sang đánh, con vừa nhận được thơ, cúi xin Đức Thế Tôn đoán cho. Phật dạy, nhà vua không lo, về bảo sứ giả rằng, ta cũng có một ông đại vương nước lớn, ông đó theo Phật giáo, cũng gần đây, vậy nhà ngươi mang tờ chiếu này đến cho đại vương ta coi. Sứ giả đi cùng vua Ba Tư Nặc đến rừng Kỳ Hoàng. Đức Thế Tôn tự biến ra vua chuyển luân, sai ông Mục Kiền Liên làm một vị đại tướng cầm quân, cơ nào đội ấy rất hùng mạnh, biến rừng Kỳ Hoàng ra một cái thành lớn, bằng thất bảo, chung quanh thành có 7 lần hào lũy, thành có 7 lần hàng cây cũng bằng thất bảo, dưới hào có hoa sen, đủ các sắc, quang minh sáng sủa, các cung điện trong thành thuần bằng thất bảo. Vua chuyển luân ngồi trên bảo điện tôn nghiêm, đáng sợ. Sứ giả vào tới thành, nhìn thấy vua chuyển luân lẫm liệt như ông thiên đế thích trên cung trời đao lợi, tâm hồn kinh ngạc, sợ hãi, thầm nghĩ như vậy. Vua Kim Địa vô cớ lại chiêu cái họa vào thân, vừa run vừa sợ, không biết tính cách gì nói cho tiện, quỳ xuống dâng lá thơ thưa rằng, kính tâu đại vương, con là sứ thần của vua Kim Địa, tuân mạng dâng bức thơ này lên đại vương. Vua chuyển luân vất tờ thơ ấy xuống đất, đạp lên trên nói, ta là một ông đại vương thống trị 4 thiên hạ, chúa nhà ngươi điên cuồng sao dám vô lễ, về ngay. Bảo cho chúa nhà ngươi biết rằng, mau mau lại đây triều cống nước ta, đương nằm nghe thấy lời của ta đến, phải ngồi dậy ngay, đương đứng phải bước lại ngay, hẹn 7 ngày nữa phải đến, nếu trái lệnh ta, khi chịu chết, đừng có hối hận. Dạ, muôn tâu đại vương, hạ thần xin phụng mạng. Sứ giả về nước nhà, tâu vua Kim Địa những lời nói trên và trình bày thế lực cho nghe. Kim Địa nghe xong núng thế, tự trách mình đã quá kiêu ngạo, rồi thảo thơ đi mời các vua nước nhỏ đến để đi ý kiến vua Chuyển Luân. Song hãy còn ngờ sai sứ đến tâu rằng: "Tâu bệ hạ, tiểu vương Kim Địa phái hạ thần đến đây, kêu với bệ hạ đưa 36.000 vua các nước đến ý kiến, hay đi một nửa, xin cho hạ thần được rõ." Đại vương đáp: "Cho để lại một nửa, tới đây một nửa." Sứ giả về tâu rằng: "Tâu bệ hạ, đại vương cho để lại một nửa, sang một nửa." Vua Kim Địa sửa soạn binh nhung đầy đủ lương thực, và đưa 18.000 vua nước nhỏ sang. Tới nơi thấy thành quách trang nghiêm, thuần bằng thất bảo, quân đội hùng mạnh, vua Chuyển Luân như ông trời đế thích, oai phong lẫm liệt, cảnh giới không khác thiên cung. Song lại nghĩ như vậy: "Đức tướng và cảnh giới tuy hơn, nhưng lực lượng chưa chắc đã hơn ta." Vua Chuyển Luân biết ý nghĩ của ông như vậy, sai quân lấy cung cho vua Kim Địa dương thử. Kim Địa cầm cung, dương không nổi. Thấy dương không nổi, vua Chuyển Luân cầm lấy cung dương lên như bỡn, rồi ngài trao cho Kim Địa bắn thử, nhưng bắn không nổi. Vua Chuyển Luân cầm lấy cung, bắn tiếng kêu, làm chấn động 3.000 thế giới, lại bắn thêm một phát nữa, hóa ra 5 mũi tên, các đầu tên đều tỏa ra vô số quang minh. Trên đầu tia sáng đều có các hoa sen lớn, to như vành bánh xe. Trên mỗi một hoa đều có một ông Chuyển Luân Vương ngồi tòa thất bảo, ngọc nữ đông đủ. Những tia sáng của hoa làm đoạt ánh sáng mặt trời, mặt trăng, trong 3.000 cõi, hào quang ấy làm cho tất cả chúng sanh trong 5 thú được lợi ích. Trên các cõi trời, những người được thấy ánh hào quang và được nghe thuyết pháp, thân tâm họ đều được thanh tịnh an vui. Rồi có người đắc quả thứ hai hoặc thứ ba, cũng có người phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, dự vào ngôi bất thoái. Những chúng sanh ở đạo, người được thấy hào quang và nghe tiếng thuyết pháp, ai nấy đều vui mừng. Sau có người đắc nhị quả hoặc tam quả, cũng có người phát tâm xuất gia và phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, dự vào ngôi bất thoái. Trong loài ngạ quỷ được thấy hào quang này và nghe tiếng thuyết pháp, đều tiêu hết nghiệp chướng, thân tâm an lạc, nhiệt não tiêu tan, phát sinh tâm tôn kính Đức Phật, họ đều được giải thoát loài ngạ quỷ, sinh lên thiên đường hoặc sinh cõi nhân gian. Loài súc sanh được gặp ánh quang minh này, lòng tham dục, sân si tự nhiên tiêu diệt, sinh lòng tôn kính Đức Phật, đều thoát khỏi loài súc sanh, hóa sinh về cõi người, cõi trời. Những người trong địa ngục được gặp ánh quang minh này, kẻ rét được ấm áp, kẻ nóng được mát mẻ, kẻ đau khổ được an lành, thân tâm vui sướng kính mến Phật, liền thoát khỏi địa ngục, sinh về cõi người, cõi trời. Đại kiếp Tân Ninh và các ông vua thượng xứ Kim Địa thấy phép thần biến như vậy, vui sướng tôn kính cảm phục, sợ hãi vua Chuyển Luân có thần biến và đức độ vô biên. Ngay lúc ấy, tâm của các ông vua đều vũ hết mọi trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Đức vua thấy các ông đã chuyển tâm quy hướng, nên ngài thu nhiếp thần lực, hiện lại nguyên hình, các đệ tử vây quanh trước sau. Kim Địa và các ông vua thấy Phật, oai đức phi thường, thần thông hiển hách, sinh tâm cung kính, cùng nhau quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con tuy làm nhân chúa, còn mê muội chịu ách luân hồi sanh tử, muốn trút bỏ kiến thức hẹp hòi của chúng sanh ràng buộc, cúi xin ngài từ bi cho xuất gia học đạo." Đức Phật khen ngợi và nói lên rằng: "Thiện lai tỷ khưu." Nói dứt lời, râu tóc các ông đều rụng hết, áo cà sa thấy mặt tại mình, nghe Phật thuyết pháp được hết lậu nghiệp, thành ngôi La Hán. Thấy thế, A Nan tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, vua Kim Địa trước tu hạnh gì, nay được làm nhân chúa, lại được gặp Thế Tôn đắc quả La Hán, cúi xin nói cho chúng con và chúng sanh đời vị lai được rõ." Phật dạy: "A Nan, tất cả chúng sanh do tạo công đức lành đời trước mà được hưởng quả báo tốt đời này. Đây cũng một thời quá khứ sau, Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có một ông trưởng giả bỏ tiền ra xây tháp làm chùa và các phòng xá cúng dường chư tăng, nào áo mặc, thuốc thang, giường tòa, các món ăn. Sau khi ông chết, trải qua lâu năm, chùa tháp hư hỏng và các món ăn cũng không còn nữa, nên các sư phải đi xứ khác, còn ông ta đi xuất gia làm tỷ khưu, trở về nhà thấy thế, ra khuyến hóa nhân dân, tu sửa chùa tháp, đặt các giường tòa và các đồ ăn dùng cúng dường chư tăng đầy đủ, rồi phát nguyện rằng, nguyện công đức này đời mai sau cho con được phú quý trường thọ, gặp Phật nghe Pháp và đắc đạo quả. A Nan, ông nên biết, ông trưởng giả ở thời đó chính là vua Kim Địa, tên là Đại Kiếp Tân Ninh. Còn những người dân góp tiền của cúng dường nay là 1,800,000 các ông vua nước nhỏ bây giờ. Nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui vẻ, phát tâm cầu đạo, tu phúc, tuân theo lời vàng ngọc, tạ lễ, lui ra.